Chứ vậy thì Ngài ngộ bằng cách nào mà Ngài truyền lâu dài như vậy? Thì đây, cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngài là một vị thiền sư tu học rất là cẩn mật. Sao nghe thiền sư Hoàng Bá, tức là thiền sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá đang truyền dạy thiền tông. Ngài đến đó, Ngài tu học. Khi vào trong chúng, thời gian dài mà Ngài không thưa hỏi câu nào hết, cho nên vị thủ tọa là Ngài Đạo Minh, Ngài mới bảo: sao sư huynh không có hỏi gì hòa thượng hết vậy? Thì ông trả lời: tôi không biết cái gì để hỏi. Thì nó lên hỏi câu: tại ý Phật Pháp là thế nào thì hòa thượng giải cho. Ông liền gật đầu: được, để tôi đi hỏi. Liền y hậu đàng hoàng lên đứng trước tổ, bạch: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài Hoàng Bá cầm gậy đập cho ba gậy, đuổi xuống. Đuổi xuống, Ngài thắc mắc không hiểu câu hỏi đó nó là sao mà bị ăn đòn. Rồi thời gian lặng lẽ chờ, thì ông Đạo Minh cũng suối: sư huynh lên hỏi nữa đi. Thì ông liền y hậu lên hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Được đập ba gậy nữa, đuổi xuống. Thì như vậy hai lần hỏi, ăn được sáu gậy mà không hiểu, không có một lời dạy. Thì Ngài buồn lắm rồi, Ngài muốn thối tâm rồi, nhưng mà rồi cũng ráng nấn ná. Thời gian cái ông thủ tọa, ông suối: sư huynh lên hỏi lần nữa đi. Thì Ngài cũng đắc y lên hỏi. Vừa lên hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Chưa dứt câu liền bị ăn ba gậy nữa. Như vậy thì ba lần hỏi bị chín gậy mà không được một lời dạy. Thì quý vị thấy chúng ta còn can đảm nào mà ở đó tu, ở đó học? Cho nên là Ngài trở xuống, Ngài khóc, khóc kê Ngài cuốn gói, Ngài đi. Trình với ông thủ tọa nó: thôi giờ tôi đi, chắc tôi không có duyên ở đây. Nghĩa là ba lần hỏi là ba lần ăn đòn, không biết ra sao. Thì ông thủ tọa nói: được, thôi giờ trước khi huynh đi á, lên trình với hòa thượng là sẽ đi. Thì khi hành lý xong xuôi thì Ngài sẽ sẵn đi lên trình hòa thượng: bạch hòa thượng, con không có nhân duyên ở đây, con xin đi nơi khác. Thì Ngài Hoàng Bá bảo: ông đừng đi đâu khác, đi qua chỗ ông Đại Ngu á, ông sẽ dạy cho ông. Rồi khi Ngài quải gánh, tức là thiền sư, tôi quên tên, ở núi Đại Ngu, tức là thường thường lấy tên núi mà nói tên người, thì Ngài liền ôm gói đi qua đó. Đi tới nơi, gặp Ngài thiền sư Đại Ngu. Thì Đại Ngu hỏi: chứ ngươi ở đâu đến? Nói: dạ con ở chỗ Hoàng Bá đến. Nói: Hoàng Bá đã dạy cái gì cho ngươi? Thì ông bảo rằng: con lên hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, liền bị đánh ba gậy. Hỏi ba lần đều bị đánh ba gậy rồi đuổi xuống, không dạy một lời. Con nghĩ không biết con có lỗi hay không có lỗi. Vừa nói có lỗi không có lỗi, Ngài Hoàng Bá liền nói, Ngài Đại Ngu liền nói: Hoàng Bá thật là tâm lão bà, thương ông đáo để, chỉ tội cùng cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Vừa nói thấy có lỗi không lỗi, cái ông ngộ liền, nói: à, như vậy thì Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Ngài Đại Ngu nóng đứng về hỏi: khi nãy ông nói có lỗi không lỗi, bây giờ ông thấy cái gì mà ông nói Phật Pháp Hoàng Bá rất ít? Thì ngang đó ông không nói, không nói lời nào. Ông thoai vô hông Ngài Đại Ngu ba thoai. Thoai ba thoai rồi thì Đại Ngu xô ra nói: thầy ngươi là Hoàng Bá, về bản ta không có, không phải thầy ngươi. Như vậy thì ông ngộ cái gì? Quý vị thấy cái chỗ ngộ chưa? Bởi chúng ta không thấu hiểu, đọc sách thiền mình thấy như là các ngài đánh võ đài, người này đánh người kia, người kia thoai người nọ, mà không biết đạo lý ở chỗ nào. Đó là cái đặc thù của Trung Quốc. Ở đây, đại ý Phật Pháp, tức là cái trọng tâm của Phật Pháp, là cái chỗ không còn có cái nghĩ hai bên. Vừa với cái nghĩ hai bên đó, là mất cái đại ý Phật Pháp. Cho nên nếu hỏi đại ý Phật Pháp là gì, mình giải thế này thế kia là hai bên. Chỉ đánh ba gậy đó là chỉ cái chỗ tột cùng không có một niệm nghĩ. Chỗ đó là đại ý Phật Pháp. Vì vậy mà đánh mà không nói, cho nên dồn tới chỗ bế tắc, nghĩa là đáo để rồi, đau khổ vô cùng rồi, rồi tới bên kia gợi lại. Hỏi chứ, ông thấy cái gì mà ông nói rằng có lỗi, khi nãy nói có lỗi không lỗi, bây giờ ông thấy cái gì mà nói đạo lý bằng bá rất ít, thì như vậy chỗ có lỗi không lỗi là hai bên. Vừa thấy có lỗi không lỗi là bệnh. Cho nên mới nói rằng Hoàng Bá là tâm lão bà, vì ông chỉ tột cùng mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Thì hai cái chữ có lỗi không lỗi đó, đó là chỉ thẳng cho ông rồi. Ông liền nhận, à như vậy thì vừa có cái điểm thứ hai, thứ nhất thứ hai, đó là trái với cái đại ý Phật Pháp. Như vậy Phật Pháp rất là đơn giản, không có cái gì mà mù mịt quanh co, chỉ là dứt cái niệm, không còn một niệm, hai niệm nữa, thì đúng đại ý Phật Pháp là chỗ tột cùng. Thì ông nhận được cái đó, cho nên đã nhận ra cái đó rồi, thì Ngài Đại Ngu hỏi, ông thấy cái gì mà nói rằng Phật Pháp hoàn bá rất ít? Thì nếu mà lúc đó nó còn ngộ đạo rồi thì cũng còn có hai, có ngộ và mê là đối đãi, cho nên chỉ còn thoai ba thoai trả lời chi lý nhất. Thoai ba thoai đó thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thật, bên kia ăn ba gậy mỗi lần, về đây thoai ba thoai đó là ngộ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tôi gọi là cái diệu thuật của các thiền sư nó quá kỳ đặc, người thường thì không bao giờ biết được. Nên đọc tới đó thì chúng ta ngẩn ngơ, không biết làm sao mà hiểu. Nhưng mà thấy rồi mình mới thấy cái trọng tâm của Phật Pháp từ Ấn Độ đến Trung Hoa đến Việt Nam nó không có hai, mà vừa có niệm, tức là có sự che đậy cái tính giác rồi, không còn một niệm là tánh giác lào lào chứ không có gì hết á, mà tánh giác đó là Phật. Như vậy thì muốn tìm Phật tìm ở đâu? Tức là chỉ cần cái niệm lăng xăng nó lặng, cũng như đêm rằm muốn thấy trăng mà mây mù mịt, bây giờ làm sao thấy? Chỉ chờ mây tan liền thấy, chứ không có cách nào khác hơn. Đó là cái trọng tâm của Phật Pháp. Như vậy thì cái chỗ dạy của Ngài Hoàng Bá với chỗ dạy của Tổ Đạt Ma nó có khác nhau không? Phương tiện thì rất khác, với chỉ dùng lời nói đem tâm người ta an cho, còn bên này thì đập chứ không nói. Quý vị thấy như vậy có phải là đặc thù chưa? Đặc thù của thiền Ấn Độ, Ấn Độ thì dùng ngôn ngữ để mà giáo hóa, đến Trung Hoa thì dùng cái hét, cái đánh để mà giáo hóa. Mà người nào nhận được cái đó thì đời đời không quên, vì đánh đau quá mà làm sao quên được. Đó là cái kỳ đặc của thiền Trung Hoa. Như vậy thì chúng ta hiểu đại khái ở Ấn Độ, ở Trung Hoa rồi, bây giờ tới thiền Việt Nam. Việt Nam thì thế nào? Đây tôi dẫn từ từ. Nói thiền Việt Nam thì chúng ta không thể nói ngay một lúc nào, mà chúng ta phải nhìn từ đầu đến cuối. Phật giáo truyền vào Việt Nam, tuy sử không có ghi rõ đến lúc nào, xong chúng ta được biết từ cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba, thì có những thiền sư Việt Nam ở tại Việt Nam tu hành và có biết được cái đường lối tu qua kinh điển, như ngài Khang Tăng Hội, ngài Chi Cương Lương vân vân. Những vị đó đã dịch kinh sách và xuất bản hay là in ra từ cái đầu thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ ba. Mà nếu đạo Phật chưa có mới truyền vào thì làm gì có người tu tăng sĩ ở Việt Nam và phiên dịch được kinh. Thì đương nhiên là chúng ta thấy có thể trước đó một hoặc hai thế kỷ Phật giáo đã vào Việt Nam rồi. Như vậy thì Phật giáo vào Việt Nam đến nay nó gần ngót 20 thế kỷ. Thì như vậy đạo Phật có thể nói là một cái tôn giáo gắn liền với cái dân tộc Việt Nam từ thủy chí chung. Nhưng mà tới Thiền Tông truyền vào Việt Nam là lúc nào? Tôi quên. Khi mà ngài Khang Tăng Hội, ngài Chi Cương Lương mà giảng dạy cho người ta tu á, thì các ngài dạy thiền mà phần lớn là thiền lục diệu pháp môn, tức là thiền sổ tức, tùy tức, chỉ quán, hoàn tịnh, gọi là lục diệu pháp môn. Nhưng do kinh Phật trong kinh A Hàm dạy, ngài dịch ra để chỉ dạy cho những người tu. Thiên dạy như vậy thì từ buổi đầu người Việt Nam theo đạo Phật đã tu thiền, mà thiền đó là thiền ở trong kinh, các cái kinh A Hàm, đó là cái thiền đối trị. Mãi đến thế kỷ thứ sáu, đầu thứ sáu, tức là cuối thế kỷ thứ sáu, tức là 580, thì có ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi người Ấn Độ sang Việt Nam. Mà ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi bản thân ngài ở Ấn Độ mà chưa có ngộ lý thiền, sau ngài sang Trung Hoa gặp Tổ Tăng Sáng thì Tổ chỉ dạy ngài liền ngộ được cái lý thiền, Tổ bảo qua phương Nam giáo hóa, thì ngài mới đi sang phương Nam, tức là sang Việt Nam chúng ta ở giáo hóa. Năm 580 thì ngài ở tại chùa Dâu bây giờ đó để mà truyền bá. Cho nên sau phía sau chùa Dâu, tức là phần chánh điện mà ở trên thờ Phật rồi, ở phía sau dưới đó có tượng ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, là cái người truyền thiền tông đầu tiên từ Ấn Độ sang. Tổ Tăng Sáng ngài có làm một cái bài minh gọi là Tính Tâm Minh. Tính là tin, tâm là cái tâm của mình, minh là ghi lại những cái lời chỉ thẳng về tâm của mình. Mà bài thì dài, tôi chỉ nhớ hai câu đầu và hai câu cuối thôi. Hai câu đầu là chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Nó là chỗ tột cùng của đạo, nó không có khó, mà khó khăn trở ngại vì chúng ta có cái tâm phân biệt chọn lựa. Khởi tâm phân biệt chọn lựa, đó là mất cái chí đạo. Rồi hai câu kết thúc: tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Người nào mà tin được cái tâm mình thì không còn khởi hai niệm. Có hai niệm là chưa tin được tâm mình, nghĩa là thấy có hai là chưa tin được tâm, không còn hai thì mới là tin được tâm mình. Thì như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là từ Tổ Đạt Ma đến Tổ Huệ Khả, rồi sau đó là Tổ Tăng Sáng, đều nói cái chỗ không hai. thì tới sau cùng, sau tới ngày Lâm Tế được truyền bá cũng là cái chỗ